Lập hạnh. Dưới đây là phần chánh tông thứ ba. Chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh và lập hạnh tu. Đoạn văn kinh này có ý nghĩa: một là chính bảo thấy rõ cái nhân trên hết và cái quả trên hết; hai là trùng khuyến, là khuyên thêm một lần nữa. Thì theo Phật tử thấy đến cái đoạn thứ ba này á, là bậc hạnh là ngài nói rõ là chấp trì danh hiệu cái hạnh tu của mình á, thì chấp trì danh hiệu đó là cái chánh tông này. Rồi cái điểm thứ nhất á, là chính bảo là cái nhân trên hết và cái quả cũng trên hết. Lập hạnh là cái niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó, và cái nhân đó là quý báu trên hết, và đến cái quả trên hết là quả là Phật. Ý đến kinh văn: Xá Lợi Phất ơi, chẳng khá thể nào lấy ít thiện căn, phúc đức nhân duyên mà được sinh sang bên nước kia đâu. Xá Lợi Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ mà được nghe nói Phật A Di Đà, rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của ngài, niệm trong một ngày hay là hai ngày hay là ba ngày hay là bốn ngày hay là năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, niệm kỳ cho thành một người nhất tâm, không còn loạn tưởng, thế là người ấy khi nào lâm chung, Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sanh sang nước Cực Lạc, Phật A Di Đà. Thì Phật tử thấy cái này là nói rõ cái chánh hạnh nha, và cái sự tu trì của mình đó. Vậy thì để sư giảng cái lúc tới nha. Xá Lợi Phất ơi, chẳng khá thể nào lấy ít thiện căn, phúc đức nhân duyên mà được sanh sang bên nước kia đâu. Thành ra Đức Phật Thích Cao Ni á, Phật tử thấy ngài nó là xác định muốn được sanh đến về Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà á, là phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức nhân duyên. Mà sở dĩ sao á, tất cả những cái sự tu trì của những cái môn phái khác mà không được sanh thì có Phật, là tại vì những cái pháp môn khác nó không có đủ đầy đủ thắng diệu, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên thì có Phật, nên cho nên không sanh về được. Mà trong kinh này Đức Phật chỉ cho mình tu như thế nào, đúng cách như thế nào để được nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, mới được giảng sanh. Người nghe này rất là lợi ích. Thành ra ngài nói là chính cái tâm đạo bồ đề là thiện căn, nó nói rõ ràng nghe. Gốc nó, gốc lành nó là cái nhân thân thiết của mình, còn cái phép tu như bố thí, trì giới, thiền định, vân vân đều là phước đức, tức là những cái duyên trợ giúp cho tâm đạo ấy nảy nở. Là cái thường thường mình hiểu cạn á, nói là người nào mà thiện căn á nghe, là có cái tâm lành, làm lành làm hiền, người đó tốt. Nhưng mà cái đó mình nói cạn thôi, còn nói sâu hơn á, cái người mà thiện căn là chính cái tâm đạo bồ đề đó. Mình khơi dậy tâm đạo bồ đề, mình phát tâm bồ đề trên thành bậc đạo, dưới độ chúng sinh, phát được cái tâm nó lên, khởi tu theo chỗ đó thì mới đó là thiện căn. Đó là cái gốc lành đó, nó là cái nhân thân thiết của mình. Bởi cái nhân đó là cái nhân rốt ráo đó. Còn cái pháp tu bố thí, trì giới, thiền định mà Phật tử tu làm lành làm thường bên ngoài đó ha, là cái trợ duyên, cái đó là cái phúc đức, tức là tâm đạo nảy nở. Bây giờ chẳng hạn như mình nói mình tu, mình là cái gốc tu như thế nào, đó là bố thí, trì giới, thiền định cũng chưa được ha, chưa phải cái gốc. Cái gốc là đi thẳng về tâm, nó phải gốc. Còn cái bố thí, trì giới, thiền định này kia, đó là trợ duyên, nhưng cho cái tâm bồ đề mình á, hãy nào phải một tự tu phải để ý chỗ này cho rõ cho nó. Các vị tu thanh văn và duyên giác là tiểu thừa thì thiện căn bồ đề các ngài ít lắm. Các vị tu ở cõi nhân và cõi thiên tu các pháp phúc nghiệp hữu lậu là còn có đủ cả mọi phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến thì phúc đức của các ngài cũng ít lắm, các ngài đều chẳng thể sinh sống nơi cõi tịnh độ được. Nè, thành ra bây giờ Phật tử thấy mà tại sao mà ngài đến đổi mà nói là cả kinh văn duyên giác. Kinh văn là bắt đầu là ngài nói là đến địa vị a la hán đó, thấy không? Và duyên giác là phải là bích di Phật đó, thì nói là tại sao mà thiện căn bồ đề các ngài ít lắm, là tại vì Phật tử thấy tinh thần đại thừa đó và luôn luôn soi sáng và chỉ thẳng về tâm của mình, nhất thiết chúng sinh do hữu Phật tánh, mỗi chúng sinh có tự tánh Phật cả, và bắt đầu mới khai mở cái tự tánh Phật của mình. Nhưng mà tinh văn duyên giác chưa là bên ta kêu là nhị thừa đó, là tinh văn duyên giác chưa phải là nhất thừa. Nhất thừa thì chỉ thẳng về tâm, còn đây là trợ hạnh, chẳng hạn người nói là khổ tập diệt đạo, sống theo như thế nào là khổ, với cái khổ được tại sao phải khổ, là cái nguyên nhân nào để sanh ra sự khổ, cái tập đế đó, nên là nguyên nhân sanh ra sự khổ đó. Mà muốn diệt những cái khổ đó là phải gì, phải tu theo pháp diệt đế đó, và đạo đế là tu theo 37 phẩm đệ đạo thì mới là mới được diệt đế. Thì đó là tất nhiên đi chưa đi thẳng về tâm. Ngài trong 37 phẩm đệ đạo đó, Đức Phật chưa, mình nói dưới pháp tiểu thừa đó, chứ mà phải trường hợp mà 37 phẩm đệ đạo thì dùng như Bồ Tát và đi đến cái quả Phật thì nó khác. Còn bên tiểu thừa là ngài chưa đi sâu và chưa đi thẳng về tâm, nhưng mà chỉ hướng về tâm thôi. Tất cả pháp tu Phật của tử lý coi là chỉ mình tu tập rồi thì để gì cũng gì đi về nguồn tâm. Nhưng mà cái này khai triển nguồn tâm rất ít, em. Cho nên ngài nói rằng thiện căn bồ đề các hệ thấp, kinh văn duyên giác thiện căn các ngài lắm, là các ngài không có phát bồ đề tâm chưa. Cho nên đó là thiện căn, mình đã nói đó là thiện căn của mình nó sâu nặng là phát bồ đề tâm trên Phật đạo dưới độ chúng sinh. Còn cái này là mới phát tâm tu trì nghe, đi trở về tâm. Mà cho nên chứng từ những hàng thánh tu được hoàng tư đại hàm a la hàm a la hán bốn quả thánh tiểu thừa, và a la hán là chưa chứng về tâm, phát tâm bồ đề, phát tâm hành bồ tát đạo cứu độ chúng sinh rồi mới đến quả Phật. Mà mấy vị a la hán mà chưa phát tâm bồ đề cứu độ chúng sinh thì mấy ngày ở trong cái dòng cái hàng thánh dưới thấp thôi, chưa lên hành bồ tát được. Cho nên chỗ này ngài mới nói là thiện căn bồ đề các ngài ít lắm, đó là cái lý do đó. Mà những vị tu nhân thiên và các pháp hữu lậu, mình năm lành năm mươi, năm lành năm thiện thập thiện bực thượng là gì, có thiên Phật tử giữ ngũ giới cấm mà tu theo quy tâm bảo, mà tu theo ngũ giới cấm trọn vẹn thì làm người lý tiện nhất trên cõi đời, làm người thôi nha. Thì cái tham sân si mạn nghi tà kiến mình vẫn còn chưa phục đoạn hết những phiền não, thì vì lẽ đó cho nên phúc đức các ngài ít lắm, không đủ thiện căn, không đủ phúc đức. Thì từ cả kinh văn duyên giác, cả cõi trời, cả cõi người, mình tu theo pháp đó thì thiện căn ít lắm, không đủ sức để về Tây Phương Cực Lạc được, mà tại vì thiếu thiện căn phúc đức nhân duyên. Nói ngay, người niệm Phật mà tâm còn tán loạn, thế mà phúc đức và thiện căn cũng đã nhiều vô lượng, huống chi là người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì nhiều biết là dừng nào. Đó, bây giờ người trở lại nghe Phổ nói rằng cái người mà có tín nguyện trì niệm danh hiệu Phật rồi thì mỗi tín niệm Phật nào cũng đầy đủ thiện căn phúc đức, thấy không? Đó, nãy nói đó là khi mình tín hạnh nguyện rồi là luôn luôn Phật tử. À, mỗi cái bài nguyện Phật tử đó, chỉ đó bài từ Duyên Khám Chủ đi, thì mỗi cái bài nguyện Phật tử là có gì, có phát tâm bồ đề lòng ở trong đó, phải không? Ta có thiện căn rồi, đó là cái nguyện mình nó đầy đủ nhân duyên rồi, cái trì niệm nó là đầy đủ phúc đức rồi. Thì trong cái tính hạnh nguyện mình đầy đủ á, thì mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng là đủ thiện căn, đủ phước đức, đủ nhân duyên hết rồi. Nghe. Thì nói ngay người niệm Phật mà tâm còn tán loạn, thế mà phước đức và thiện căn của nó nhiều vô lượng rồi. Nghe. Huống chi mình được nhất tâm bất loạn thì quý bảo biết chuyện nào. Thì Phật tử thấy Đức Phật đưa ra một cái nền tảng, muốn về có Phật được thì phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Rồi Đức Phật mới muốn được đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên phải làm gì? Phải làm gì? Làm sao cho đúng? Thì trong đó nó làm là mình phải có niềm tin sâu đậm, rồi phải có những cái nguyện đi về có Phật, rồi bắt đầu lập hành, được không? Đó là ngày lập đưa ra công thức rồi, muốn về có Phật được phải làm sao? Đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Mà muốn đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên phải làm sao? Phải có tin sâu nguyện thiết công hạnh như vậy. Mà ngài nói á, cái công hạnh như vậy mình là phải là nhất tâm bất loạn. Nhưng mà khi mình chưa tu tới nhất tâm bất loạn thì cái thiện căn và phước đức cũng nhiều vô lượng rồi, phải không? Thế cho nên tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật, tâm Phật ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẻ, giống như lấy bàn in in thành nét đẹp rồi thì bỏ bàn in đi. Thì ngài nói rõ là thế nên tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật. Tôi tự thấy chú nói lại nè, kêu cảm ứng đạo nhau với tâm tự hiện đó. Thì bây giờ cái tâm Phật A Di Đà nó trùm chứa khắp vũ trụ, thì hiện bây giờ cũng trùm chứa trên đỉnh Sái Ngọc Tường mình đây, phải không? Thì bây giờ mình niệm dùng danh hiệu của Phật A Di Đà để sáng cái tâm mình ra, để khơi dậy cái chân tâm mình ra. Sở dĩ cái chân tâm mình không thành in với Đức Phật nào thành một nét đẹp là vì tâm mình nó quá tán loạn, nghe, vọng tâm mình nó quá nhiều đi. Mà bây giờ phải dùng nhờ danh hiệu Phật A Di Đà mà mình niệm lên thì tất cả những vọng niệm lần lần nó bớt lần và để tâm thanh tịnh. Thì bây giờ ngài mới nói rằng nhờ danh hiệu Phật A Di Đà này mà như một cái bằng in á, in rồi phải bỏ bằng in đi thì có những cái nét đẹp là mình với Đức Phật A Di Đà cảm ứng với đạo nhau, phải không? Nhờ danh hiệu ngài, chứ bây giờ mình niệm hiệu khác thì nó ứng gì hiệu khác chứ không có được đạo nhau, mà ứng gì tới vô cực lạc được. Mà Đức Phật nói rằng mình niệm danh hiệu Phật thì mới cảm ứng với Phật A Di Đà. Thì cái chỗ này Phật nói là tâm Phật hen ứng với tâm người, mới ứng tâm người, tâm mình có sẵn như tâm Phật, nhưng mà mình phải mượn danh hiệu Phật A Di Đà để mình niệm, để nhiếp phục những cái vọng động phiền não của mình. Thì nó nói là ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẻ. Khi mà tâm mình thanh tịnh rồi đi, thành một gì? Thường thường cho nói Phật tử là nằm trong cái nhất chân pháp giới đó. Mình với Phật A Di Đà tuy hai đó, nhưng mà một, là nằm trong cái bản thể là một. Mà mình muốn ứng hợp duyên Phật A Di Đà là sao? Là phải niệm danh hiệu ngài. Tôi nói là hai đường giao chập với nhau thành một vẻ là gì đó. Giống như lấy bằng in nét đẹp rồi bỏ bằng in đi. Khi mà nhắm mình mà mượn bằng in nét đẹp rồi thì bỏ bằng in đi. Thì mình niệm Phật A Di Đà rồi thì tới giờ mà mình Đức Phật tâm mình nhiếp phục mọi phiền não thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ là bỏ bằng in đi, là mình Đức Phật là thành Phật rồi đó. Dung nhiếp nhau trọn vẹn rồi đó. Nghe. Và đây có câu mấy vị tổ nói thế này: mình với Đức Phật A Di Đà, tuy gần hết sức gần, đương dung nhiếp với nhau mà, pháp thân mình, pháp thân A Di Đà đương dung nhiếp nhau hết sức gần, nhưng mà cũng hết sức xa. Và sao vậy? Và nếu trường hợp mà mình niệm Phật để tâm thanh tịnh rồi mình dung nhiếp với nhau là như bằng in một vẻ nãy nói đó, mà còn rất xa là nếu tâm mình cứ vọng động, tâm mình vọng động, tâm mình cứ cáo loạn, kêu là nổi cáo, nào là loạn tâm, thì tất nhiên là hết hạnh vậy rồi, thành ra xa. Tuy gần đó nhưng mà xa là vì mình không niệm hiệu Phật hay nào để tâm mình thanh tịnh, cùng với Phật vào một kiếp trên pháp giới, mà mình tẻ lạc, nghe, tách xa tẻ lạc, phong động hoài thì mà xa đó, mà không cảm ứng được. Như thế thì Phật A Đà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính thân các ngài có lại thực cúi xuống tiếp dẫn mình. Bây giờ cái này Phật tử học cái này là rõ này. Như thế thì Phật A Đà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính thân các ngài có lại thực và cúi xuống tiếp dẫn mình. Thành ra trong này Phật tử thường nhắc lại là nói cái sự và lý viên dung nè. Lúc trước chưa giảng Phật tử đó, khi mà tới giờ lâm chung là mình sẽ được giảng sanh, nhưng mà không có giảng sanh. Mặc dầu không giảng sanh mà giảng sanh, tới giờ lâm chung mình có đi, giờ thần thức ra bà này về tới phương ngược lạc, nhưng mà cái lý gì thì không có đi. Thấy không? Thì cái chỗ này á, tổ nói là đọc lại rất rõ. Thì Phật A Đà chư thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng có ở đâu lại, thì tâm các ngài trùm chứa mình lại đâu, phải không? Chân tâm của quý ngài đã trùm chứa vũ trụ rồi, thì cõi ta bà này cũng không ngoài tâm của mình, thì tâm của mình, tâm các ngài đâu đi lại. Nhưng mà trên cái sự là quá thân Phật, quá thân chư thánh chúng đến, đem là sen đến tiếp dẫn mình về để không được mạng. Đó. Người tu tịnh nghiệp, tâm mình cũng chẳng đi đâu, mà chính thân mình có đi thật, mang thể chất mình gửi trong hoa sen báo. Đó. Bởi cái này nó đi mà không đi. Bây giờ tâm trong đó nè, là người tu tịnh nghiệp, tâm mình cũng chẳng đi đâu, vì tâm của mình trùm chứa vũ trụ, Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình. Mình tâm mình đi đâu? Nhưng mà tới giờ lâm chung rồi, cảm ứng đạo giao thì Đức Phật ngày nào chưa chúng đem lời nhàn đến tiếp mình, thì chính cái thân mình đó, là mang thể chất mình gửi trong hoa sen máu, có đi đó. Trên cái sự thì có đi, thần thức mình có cái màu này, nương cái tòa sen máu về để phương cực mạng. Mà xin nói lại, cái sự tu trì, cái sự cảm ứng đặc biệt là Phật tử một vị A-la-hán chứng quả A-la-hán rồi, chứng quả Bích Chi Phật rồi, cũng tự ý mình tự lực mình về có Phật chưa được, chưa đủ sức để dùng cái lực của sự tu trì, chưa đủ sức về cõi Phật. Mà tại sao mình người phàm phu thường mình đấy, chưa chứng quả thánh gì hết chứ, mà mình về có Phật được, là nhờ nương nguyện lực Đức Phật ấy nè. Đó. Bởi tôi nói là cái nhờ cái nguyện lực ấy, thì bây giờ tâm bất ngài không đi đâu, mà ngài gì, theo cái nguyện lực đó ngài Đức Phật chưa chúng đến gì tiếp dẫn mình về cõi Phật. Chứ mình không có tiếp dẫn thì mình không đủ sức về. A-la-hán còn chưa đủ sức mà. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân niệm Phật, thì hạng người nào mới được là thiện nam, thiện nữ? Bất luận là hạng người nào, người tại gia, người xuất gia, người sang, người hèn, người già, người trẻ, người trong sáu ngã, thiên nhân Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, người trong bốn loại chúng sinh, mạng sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, bất luận là hạng người nào, miễn là người được nghe danh hiệu Phật A Đà, tức là cái quả thiện căn của người ấy đã trồng nhiều kiếp trước, nay đã thành, đã chín, thì người ấy dù có phạm tội ngũ nghịch thập ác cũng đều được gọi là thiện. Phật tử cái chỗ này rất là đặc biệt ha. Bởi Đức Phật đó là chỗ là thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì không phải là chấp là cái người mà thiện lương, hiền đức, tu trì, xuất gia mới được. Còn không, cái này không có phải như vậy. Mà nói là dầu cho cái người mà ít phước đức, thiên nhân Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục và bốn loài chúng sinh, dầu nón sanh, thấp sanh, quá sanh cũng được, mà miễn là được nghe danh hiệu Phật A Đà, thì cái quả thiện căn người ấy trồng nhiều kiếp nay đã thành. Cái thiện căn mình có sẵn, nhưng mà bây giờ mình nghe được danh hiệu Phật A Đà, nó có hai trường hợp mà để nghe danh hiệu Phật A Đà. Nếu mà Phật tử mình nghe danh hiệu Phật á, mà nhập tâm, tất nhiên là ngộ tánh nghe của mình, dùng tự tánh mà nghe đó, dùng phản văn văn tự tánh đó, thì cái đó là cái nghe nó là sâu. Còn bây giờ Phật tử cái nghe mà nó cạn là tất nhiên là chưa Phật tử niệm Phật hay nè, hay nghe ai nói danh hiệu Phật hay nè, đầu tử bây giờ Phật tử nghe. Nó có hai trường hợp, cái nghe này cũng cạn. Nhưng mà dầu cái nghe như thế nào nha, mà nó khơi dậy, mình nghe tâm thanh tịnh rồi nó khơi dậy cái mầm quả thiện căn từ nhiều kiếp trước á, hôm nay đã nó chín rồi nó mới nhận được cái đó thì cũng được gọi là thiền. Mà Phật tử thấy mình đầy đủ nhân duyên, Phật tử từng niệm Phật hay nà, Phật tử từng nghe danh hiệu Phật hay nà, thì mình thấy nó dễ quá. Cái nhân duyên mình đầy đủ thấy nó dễ, ngày nào mình cũng niệm, ngày nào mình cũng nghe được. Mà Đức Phật nó mười phương chư Phật á, hay là mười phương pháp giới chúng sinh á, nghe được danh hiệu Phật rất là khó được nghe, không được đầy đủ như nghe chứ không phải thường nha. Mà bây giờ Phật tử đầy đủ như được nghe danh hiệu Phật rồi thì sẽ được đầy đủ thiện căn, có thiện căn nha, đó là thiện rồi đó. Cho nên là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Mà Phật tử thấy mình là người đấy nè, Phật tử đầy đủ nhân duyên, Phật tử nghe dễ. Còn bây giờ bên ngoài thiếu gì người, rất là nhiều người không được nghe danh hiệu Phật ấy nè, huống chi là đòi xuất sanh ngạ quỷ địa ngục, làm sao đầy đủ nhân duyên được nghe, đấy không, ít lắm. Thì trừ ra những người nào có nhân duyên lành đầy đủ, có gieo duyên lành với Phật ấy nè, rồi từ niệm Phật rồi, nhưng mà cái nghiệp dắt mình đi làm ác là quấy gì đó, nó đi vào ba đường ác, xuất sanh ngạ quỷ địa ngục. Thì khi nhân duyên đầy đủ rồi, nó khơi vậy cái danh hiệu Phật nó thấm sâu vào tâm mình, thì người đó nghe được đó thì cũng là được thiện, gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân đó. Chứ bây giờ mình đa số Phật tử nữa, mình người thiện, mình có tu trì hiền lành đức, mình đến loài người mới được, mình đến độ ba đường ác thì địa ngục quỷ súc sanh mình sao gọi là thiện được. Nhưng mà đặc biệt nếu mà nghe danh hiệu Phật hay Đà đó là thiện nha. Quý báo cái gì tổ nó tất nhiên là nói gì khơi vậy, quý báo danh hiệu Phật hay Đà vô chừng nha. Dầu làm ác quấy đó, đỏ ma đường ác đó, nhưng mà nghe được danh hiệu Phật hay Đà nè cũng phải là thiện. A Di Đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức, niệm danh hiệu ấy để vời công đức đến với mình thì công đức nào cũng phải đến, đến hết. Câu này rất viên mãn. Mình nghe tổ luận chỗ này rồi mình nhớ lại tổ Triệt Ngộ luận hồi xưa đó, mình tự thấy rất là an ý nha. Hay là Phật là một danh hiệu rất lớn lao, là phải kêu rằng có vạn công đức, hồng danh muôn đức. Thì cái chỗ mà Phật tử ngài Triệt Ngộ có nói trước đó, thì chứng có nhãn đó là cái công đức phước đức là ta kêu công đức phước đức vô lượng kiếp mà Đức Phật A Di Đà đã tu tập, mà bây giờ ngài thành Phật rồi, bây giờ ngài đã lập danh nên kêu toàn đức lập danh là công đức phước đức Đức Phật A Di Đà tu tạo vô lượng kiếp, rồi bây giờ ngài mới gì lập ra cái danh A Di Đà Phật. Bây giờ nó ngược lại là gì? Toàn danh tức đức, toàn danh là A Di Đà Phật, tức là công đức phước đức vô lượng Đức Phật A Di Đà thể hiện danh hiệu đó. Thì bây giờ chỗ này ông nói nè, đã niệm danh hiệu ấy để vời công đức đến với mình thì công đức nào cũng đến hết. Câu này rất viên mãn đó. Thì bây giờ mình niệm Phật A Di Đà lên, thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong đầu. Thành niệm Phật A Di Đà thì dời vô lượng công đức của Đức Đức Phật A Di Đà về với mình. Luận chi là Phật tử ham, phải không? Giờ mình có sự quý báu, mình tốt đẹp, có đầy đủ nhân duyên, mà mình hôm nay mình đầy đủ nhân duyên, mình niệm được cái hiệu Phật A Di Đà, dời công đức vô lượng công đức của Đức Phật A Di Đà về đến với mình. Cho nên á, mình sẽ được chuyển hóa. Đó là một viên ngọc dưới ý bỏ vào nước đục quá trong. Một danh hiệu Phật A Di Đà đem vào tâm tán loạn trở nên thanh tịnh, quý gì đó. Thành ra bây giờ mình niệm cái gì, những cái ở bên bên thiền, đôi khi người ta cũng có chỉ, Nếu mình niệm bất kỳ một câu nào để nhíp ra nhớ câu đó rồi thì để chi, để những cái vọng niệm, những cái tán loạn đó nó cũng được diệt phục, cũng được tiêu trừ. Nhưng mà không bằng cái danh hiệu Phật A Di Đà, không có câu nào bằng danh hiệu Phật A Di Đà. Nó có sức gì chuyển hóa tất cả những phiền não để trở thành Bồ Đề. Nghe không? Đó là ngài luận biển như vậy để nói lên quý báu đó để gì ạ? Để cho cái tâm hồn non kém mình, yếu ớt mình tinh tấn lên. Mà tinh tấn lên rồi mình có cái sức mạnh niệm Phật. Nghe không? Mình ham niệm Phật. Cho nên lấy ngay cái việc trì niệm danh hiệu Phật là một việc tu thật hành chánh đáng, bất tất phải xen lẫn vào những pháp tu quán tưởng, pháp tu thiền tham cứu. Pháp tu trì niệm danh hiệu Phật là một pháp tu rất giản dị, rất thẳng, mau lắm rồi. Ngài nói chi là ngài lấy ngay cái danh hiệu trì danh hiệu Phật là một việc tu hành rất chánh đáng, bất tất phải xen vào những pháp tu quán tưởng. Đôi khi mình nói tu tham cứu thiền tông hay là tu cái quán tưởng Phật hay là quán tưởng gì đó. Nên rồi bây giờ cái đó là nó hay hơn. Đôi khi người ta nói vậy đó. Còn cái nam mô giờ Phật làm gì, niệm danh hiệu nó gión gọn, nó không bằng cái kia. Cho nên ngài mới nói hết ý ra, đầy đủ rồi. Niệm danh hồng danh ai là Phật đó đầy đủ rồi, đầy đủ phước báo, đầy đủ thiện căn, đầy đủ nhân duyên rồi. Và niệm ngay đó là thành Phật rồi, được. Khỏi cần tu theo pháp quán tưởng và khỏi cần tu theo pháp tham cứu bên thiền tông. Nghe không? Tham cứu thiền tông là tham cứu thời đầu. Nghe không? Nằm này cũng là niệm Phật, nam mô Phật. Cái người chơi là nói niệm Phật là ai? Ai niệm Phật đó cũng là tham cứu thời đầu. Hay là hãy lắng nghe tiếng nói một tiếng vỗ một bàn tay cũng là tham cứu thời đầu. Nghe không? Thì hồi đầu là 1700 công án, là những 1700 cái câu hồi đầu mà mấy vị tổ thiền tông nói này, thì mình khỏi cần nội niệm Phật này. Bởi tổ khẳng định rằng phép tu trì niệm danh hiệu Phật là một tu rất giản dị, rất thẳng, mau lắm rồi. Rất giản dị là thẳng mau, là khỏi cần thêm pháp gì khác nữa. Tự cứ có niềm tin vững vàng, mình nghe pháp có niềm tin vững vàng rồi, cứ việc lo đó mình đi tu vắn tắt, tu gọn gàng mà tu thẳng tắt và mau. Đúng hồi ngài luận đây mà thẳng tắt mau thế nào để Phật tử thấy nó có lợi. Nghe danh hiệu Phật rồi mà tin, tin rồi mà phát nguyện thì mới chịu tập trì. Nghe danh hiệu Phật rồi tin, bây giờ mình thấy danh hiệu Phật quý báu tốt đẹp đó, thì bây giờ tin rồi gì thì mới phát nguyện. Nó thì những cái điểm tin mà thường thường sư nhắc Phật tử đó, nghe, tin sâu đó, phải tin thế nào là sáu mình tin đó. Rồi bây giờ tin sâu rồi phải gì, phải phát nguyện. Mà nguyện thế nào, phải nguyện tí thật rồi mới chịu chấp trì. Đó là ba cái đảnh ba chân, nó gắn liền, nó liên lụy nha, mới được, mới kết quả. Những người chẳng có tin, chẳng có nguyện, thời tuy có được nghe cũng như chẳng được nghe. Mặc dù cái nghe ấy được là cái mầm thiện căn về nhiều kiếp sau này, nhưng bây giờ thì chẳng gọi được là văn tuệ, là trí tuệ nghe. Đó. Trong ngài nói rõ lắm. Thì những người mà chẳng có tính thì chẳng có nguyện, thì tuy nghe hiệu Phật mà như không nghe, bởi vì không được lợi ích giảng sanh, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nghe hiệu Phật mà có niệm hiệu Phật chăng nữa cũng là để trừ vọng niệm thôi. Bởi vì danh hiệu Phật thêm một chữ tính và nguyện thì nó xoay tròn vòng, vòng tròn tốt đẹp cả kết quả, vòng tròn viên giác mới được. Còn qua thiếu tính nguyện thì không về có Phật và làm Phật được. Ý nó gì đó, nghe là không được lợi ích nhiều. Mặc dầu là cái danh hiệu Phật là có cái phước đức công đức, niệm Phật á, nghe có đó, nhưng mà thiếu tính nguyện thì phải về kiếp gì nhiều kiếp sau này mới được đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới về có Phật được. Nghe. Còn thiếu tính nguyện là không được, khẳng định. Bởi vì tổ với Phật Thích Ca Mâu Ni là ngày lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại không được, hoài là phải có tính nguyện hành mới được. Vì vấn đề mà nãy nói là chấp trì danh hiệu đó, nha. Chấp trì từ một ngày tới bảy ngày đó, nha. Đó, từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày thì bây giờ trong này á, người giảng cái sự mà chấp trì như thế nào cho đúng. Chấp trì thì phải có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, niệm nào cũng phải nhớ lấy danh hiệu Phật hay là thế. Cho nên chấp trì chính là tư huệ. Hồi nãy văn huệ là biết nghe, mà cái người mà biết nghe được là gì, là phải có tính hạnh nguyện. Còn bây giờ cái chỗ mà chấp trì này á là luôn luôn tụng niệm mà phải nhớ lấy danh hiệu Phật hay là, đó là tư huệ. Mình tụng niệm gì? Tụng niệm ai là Phật, hiểu rõ không? Mình tụng niệm cái gì? Tụng kinh luôn này kia không bằng cái tụng niệm A Di Đà Phật. Cho nên chấp trì là tư huệ. Nhưng có hai lối chấp trì, sự trì và lý trì, nghĩa này đính chấm nhiều sai lầm đã lâu đó. Bây giờ thường thường Phật tử nói chấp trì, nhưng mà tôi chưa hiểu rõ như thế nào là sự trì, như thế nào là lý trì. Người sử trì là người tin có Phật A Di Đà ở phương Tây thực sự, nhưng mà chưa hiểu suốt được thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sanh ở tịnh độ thôi, nên lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Đó. Cái sử trì này là dễ, thấy không? Là người tin Đức Phật ở phương Tây là có thực. Đức Phật A Di Đà đương ngự ở Tây Phương Cực Lạc, cách đây 10 vạn ức của Phật, và Ngài hiện đang thuyết pháp nơi đó. Nhưng mà mình chưa đủ sức hiểu như thế nào là tâm mình tạo tác là Phật, tâm mình chính là Phật. Đó là người sử trì chưa ngộ, chứng ngộ được bản tâm của mình. Tí nữa vậy đó. Rồi nhưng mà chỉ cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sanh sống tịnh độ, cho nên lúc nào cũng như con thơ với mẹ. Mình ra mặc dù mình chưa ngộ tâm mình, chưa biết tâm mình tạo tác là Phật, tâm mình chính là Phật, nhưng mình cứ chí quyết cầu, thật ra không có đòi hỏi Phật tử phải ngộ đó. Nên nhưng mà một lòng một dạ chí quyết cầu sanh Nam Mô và Phật như con nhớ mẹ, niệm miết tới thì Phật tử có nghe anh Thượng Thượng nói không? Đó là mình sự trì, nhưng mà cuối con đường sự trì là gặp lý. Cái lý là gì? Bây giờ mình sự trì là tại sao cuối đường sự trì là niệm nhất tâm bất loạn rồi, dung nhất rồi đến mà nhất gì, đến nhất niệm chân như đó, thì đến nhất tâm bất loạn thì bắt đầu nó tâm mình mở rồi, mà tâm mình mở ra tất nhiên là lý rồi, phải không? Nhưng bây giờ mình không biết lý là gì, chưa ngộ lý, nhưng mà cứ mình niệm Phật biết ha, mình hồn biết, mình hiểu riết là hết vọng niệm, hết vọng loạn, còn nhất niệm ai là Phật. Rồi cuối cùng là mình cuối cùng gì, nhập tâm rồi đầu tiên nhất tâm chân như, bình thiền lắm nhất tâm chân như, mà đến nhất tâm như vậy đã gì là lý rồi đó. Hay là cái sự trì Phật tử thấy nó dễ ha. Bây giờ ai niệm cũng được, trên Phật tử cứ có niềm tin rồi, và nhất là ít nhất cũng phải có niềm tin rằng cách đây 10 vạn ức về phương Tây có cõi Tây Phương Cực Lạc, và Đức Phật hay là đương thuyết pháp ở đó, và Đức Phật hay là nguyện 48 lời đại nguyện vào phía trước tất cả chúng sinh trong 10 phương. Nên trước và năm chung mà nhớ ngày niệm 10 danh hiệu là ngày chưa chúng đến trước này. Rồi tin được điểm đó ha. Rồi niệm cứ Nam Mô và Phật, niệm đồng nguyện về có Phật. Đó là gì? Sự trì à, đúng cách là sự trì rồi mày. Điểm thứ hai, người lý trì là người tin rằng Phật A Di Đà ở phương Tây Phương là Phật có sẵn ở trong tâm mình, là Phật do tâm mình tạo ra, thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn có trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy, làm cảnh giới buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó chớ tạm quên, tuy lý trì mà vẫn chẳng bỏ sự trì. Đó. Thật ra Phật tử thấy cái người lý trì nó sâu này, mà cho nó Phật tử thấy là nó tất cả dầu thiền tông, dầu tịnh độ tông, dầu cái Hoa Nghiêm tông, tông nào gì mà nói cái lý là tâm, thì nó Phật tử nắm được cái chỗ này là rõ. Cái sự là cái hành biệt ở bên ngoài, nhưng mà cái lý là tâm. Thì bây giờ nó là nó lý đạo cũng gì chỉ nghe vậy ta, mà bây giờ lý trì cũng nói vậy ta, thấy ha, cái lý là ta mà nó dễ vô tử nắm nó dễ. Thì bây giờ người tin rằng Phật Đà phương Tây là sẵn có trong tâm mình, là do tâm mình tạo ra đó. Bây giờ Đức Phật Đà phương Tây là sẵn có tâm mình, là mình thường thường khi giáo hoàng tử học đạo rồi thì cái tâm gì, tâm pháp thân Phật Đà hay tâm Phật, chân tâm Phật Đà là gì, trùm chứa vũ trụ, thì tâm mình trùm chứa vũ trụ, thì tâm mình tâm Phật Đà là sao, dùng nhiếp nhau không ngoài không trong, luôn dung nhiếp nhau rồi. Thì nó nói là Phật tử mới hiểu câu này là mặc dầu Phật Đà phương Tây đã sẵn có trong tâm mình, hiểu câu này là ha, chứ không khéo là đâu là tối nghĩa lắm, sâu lắm. Là Phật do tâm mình tạo ra đó, bây giờ làm sao mà chẳng có tâm mình là do tâm mình tạo ra đó. Bây giờ tôi nói rằng câu này cũng sáng rõ như ban ngày, người có mắt sáng đều thấy Tây Phương Cực Lạc Phật A Di Đà. Tôi nói gì, Tây Phương A Di Đà Phật thị ngã tâm tạo, chữ tạo chính nghĩa là tạo tác, rê nghĩa này đúng với nghĩa nhất thiết duy tâm tạo. Kẻ nào xuyên tạc chữ tạo một nghĩa khác tức là ma thuyết. Nhưng cái tâm tạo ra Phật đây là tâm Bồ Đề thường trú sống lâu sáng suốt vô cùng đầy khắp vũ trụ, chứ không phải vọng tưởng sinh diệt trong óc trung tiên. Thì để nói Phật tử vấn đề mà nhất thiết duy tâm tạo, thế là nó nói là em thôi là tam giới duy tâm, dạng pháp duy thức. Đó. Thì tam giới duy tâm là dục giới, sắc giới, vô sắc giới do tâm mình làm. Rồi vạn pháp duy thức, đạo tử không phải là cái ý thức hay mạc ra thức, mà a lại ra thức. A lại thức là cái gốc, bản thể gốc là tâm mình đó, phải không? À. Thì dạng pháp đều duy thức là gì? Từ thức thứ 8 biểu hiện ra. À. Thì cái chỗ này tôi nói là cái tâm Bồ Đề mà tạo ra đó là do tâm Bồ Đề thường trú sống lâu sáng suốt vô lượng đầy khắp vũ trụ, là vô lượng thọ vô lượng quang, phải không? Cái ý này đó, tâm Bồ Đề mình đó là chân tâm bốn tánh mình ra cái bên kia, thì kêu rằng cái đó là a lại là thức, từ a thức tạo chứ không phải thức thứ 6 thứ 7. Thì bây giờ chỗ này là Phật do tâm mình tạo ra đó. Thì trên tâm bốn tánh mình tạo ra, bây giờ mình tự thấy nha, chỗ mình luận cho nó sâu chút xíu nè, là bây giờ tâm mình sẵn có rồi, nhưng mà muốn để hòa hợp Phật nào là Phật hay nào là một bản đinh đó, thì bây giờ mình tạo ra, tạo thế nào đấy là mình niệm nhiều Phật, chứ mình niệm không niệm Phật thì cái tâm vọng tưởng mình thì nó không thể tạo ra. Không thể tạo ra là gì? Là Phật do tâm mình tạo ra, là Phật mình, Phật A Di Đà dung nhiếp, thì mình phải niệm Phật A Di Đà mới được. Mới tâm khi mình đi sâu niệm Phật A Di Đà rồi thì đến cái gì điểm là hết niệm, niệm mà không còn niệm, vô việc niệm thì tạo ra cho đó. Nhờ danh hiệu Phật A Di Đà mình đến vô niệm, mình đến nhập tâm mình thì, thấy không? Mới được, chứ mới là tạo ra mình, Đức Phật A Di Đà do mình tạo ra. Nhưng bây giờ dung nhất là không hai rồi, mà muốn tạo ra được thì sao? Phải có danh hiệu Phật A Di Đà. Giờ danh hiệu Phật A Di Đà đó, để mình nhập tâm mình. Đến bây giờ là cái lý này, nhập tâm mình rồi nhất tâm chân như này. Thấy không? Thì Phật tử hiểu vậy mới là do Phật tâm mình tạo ra, thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn có trong tâm mình, do tâm mình tạo ra ấy, làm cảnh giới buộc tâm mình vào đấy. Bây giờ cái này nó đi sâu cái lý cũng giống bình thiền à. Bình thiền ta là gì? Ta ngộ tánh thấy tánh nghe, ta sống từ tánh thấy tánh nghe. Bảo tử ra là sao? Bây giờ mình thấy hơi khó tu. Tánh thấy tánh nghe là lặng lẽ rõ ràng sáng biết như như thanh tịnh, mà cái tâm mình hiện bây giờ là nó vọng niệm vô chừng. Bây giờ mình buông hết vọng để nhập cái tánh thấy tánh nghe là lặng lẽ rõ ràng sáng biết thì rất là khó. Được không? Rất là khó. Thì bình thiền, còn bây giờ mình á, bây giờ tu mình tịnh độ thì bây giờ mình niệm Phật đến gì? Đến nhường nhã rồi, tâm mình thanh tịnh rồi thì mình buộc cái tâm mình vào đấy, thấy không? Đó là gì? Tâm mình tạo ra ấy là cảnh giới buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó chớ tạm thôi. là mình lặng lẽ thanh tịnh rồi mình nhiếp nhiếp tâm thanh tịnh hoài đến là kim nhiếp tâm chân như đó, mình cứ sống trong đó. Bây giờ mình không vô việc niệm rồi, đến niệm Phật tâm mũi đến vô việc niệm rồi, tâm mình lặng lẽ như như là, nhưng mà danh hiệu Phật tiềm ẩn trong đó. Bây giờ Phật tử thấy hơi khó hiểu là vậy đấy, chứ chứ lấy thêm mà cái vụ mà bên thiền á, bị cái lý này nó nằm lý thiền, rồi Phật tử dễ hiểu được cái câu này là có vị thiền sư nó thuật lại cuộc đời tu của ngài. Ngài nói là trước khi mà ngài chưa biết đạo, ngài thấy núi là núi, sông là sông, mà khi mà hiểu đạo rồi, hiểu sâu rồi, thâm lý ý nghĩa đạo rồi thì thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Qua 30 năm như vậy thì ngài thấy núi là núi, sông là sông đã là thấy ha. À, thì có những người giảng câu này nếu không khéo thì nó hơi khó thu mình, mà hơi khó hiểu, nhưng mà cái hiểu cách này thì dễ lắm. Khi mà mình chưa hiểu đạo, thấy núi là núi, sông là sông, là thấy núi thiệt, sông thiệt, thấy ha. À, rồi khi hiểu đạo rồi thì Phật tử học Phật Nhã Tâm Kinh á, thì núi là duyên hợp như quyển không thiệt, mà sông là duyên hợp như quyển không thiệt, nói núi sông như nhà là duyên hợp như quyển không thiệt, là cây cối duyên hợp với nguyện thiệt, thân mình duyên hợp với nguyện không thiệt, đó là tất cả vàng pháp điều gì là không hết. Núi không phải là núi, sông phải là sông, người không phải là người, nhà không phải là nhà, vạn vật đều là gì, không phải là thật, là vạn vật có nhưng mà không thật, đó là cái không của Bát Nhã đó. Ta nói là núi không phải là núi, sông phải là sông. Khi mình quán chiếu vậy, nhường 30 năm là nhường nhã rồi, tự theo qua 30 năm quán chiếu thường xuyên mỗi ngày tu tập thì nhường nhã rồi, thì thấy núi qua 30 năm thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông, thấy núi là núi, sông là sông đó là. Thì có nhiều người hỏi sao mà khi mà mình chưa giác ngộ thì mình thấy núi núi là sông là sông, mà bây giờ giác ngộ rồi, tu 30 năm rồi, sao mà thấy núi là núi, sông là sông đó lại, nghe hả? Thì sự thật ra là ta nói là đến tâm chân như là thanh tịnh, thấy như như rồi, thật cũng có vậy, nhưng mà thật sự mình luận vậy khó tu lắm, là bây giờ nó nhường rồi. Khi mình vô công dụng đạo rồi, núi vẫn thấy núi, nhưng hồi trước mình cho núi thiệt, sông thiệt là mê lầm. Bây giờ thấy núi là núi, sông là sông, mà mình không gì, cứ quán chiếu nhường rồi, quán chiếu cũng như không quán chiếu. Phật tử đi cho này không, mình quán chiếu cũng như không quán chiếu, vô công dụng đạo, tâm nhất như rồi, tâm cảnh nhất như rồi. Nhưng mà bây giờ mình thấy đâu là cái gì, là duyên hợp với quyển không Phật. Khi mà không dùng công dụng đạo mà không còn quán nữa, tự nhiên gì trong tâm mình nó có quán, sức quán trong đó là có lực công vô, mình có lực quán đầy đủ rồi. Phật tử ý chỗ này không, khi hiểu chỗ đó rồi thì bây giờ sao, Phật tử mới thấy là mới hiểu được chỗ này là danh hiệu Phật ấy là lớn lao sẵn có trong tâm mình, do tâm mình tạo ra ấy, làm cảnh giới buộc tâm mình vào đấy, nó nhất như rồi, niệm Phật tam muội rồi, bây giờ không còn niệm nó, không cần không ngừng dũng đạo nữa, ha. Bây giờ là làm cảnh thấy núi núi, xong rồi xong nữa là mà kết quả sau cùng, đó không? Bây giờ cái lý trì nó buộc cái tâm mình vào đấy, nó nhường nhã rồi, không còn chấp cái sự niệm Phật nữa, mà gì luôn luôn danh hiệu Phật mình ở trong đó. Cho nên hiểu đó rồi thì mới nghe tổ nói tuy là lý trì mà vẫn bỏ sự trì. Chứ nếu trường hợp mà Phật tử không có nhường nhã trong tâm, lặng lẽ như như mà không có cái danh hiệu Phật, nó nhường nhiễm trong đó rồi thì nó nằm trong thiền đó, nhập tâm là trong thiền đó, phải không? Còn bây giờ mình tu tịnh độ có niệm Phật ngay đàm đó, có danh hiệu Phật, nhưng mà gì vô như là nó không còn, nó nhường nhiễm quá rồi, mình không còn dụng công nữa rồi, mà luôn luôn gì danh hiệu Phật hà với mình tiềm ẩn trong đó. Đó thì mới là làm cảnh giới buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó chớ tạm quên, mình nhập tâm rồi. Cái lý khó là Phật tử học, nói tới cái lý là nó sâu rồi đó. Phật tử gắng nghe lần lần nó quen à, chứ cố gắng thí dụ kia cho tự ý niệm được. Trong bài này nói rằng chấp trì danh hiệu Phật A Đà từ 1 ngày cho đến 7 ngày là một thời kỳ phải làm cho xong công việc, nghĩa là phải làm cho kỳ được nhất tâm bất loạn. Cái trong này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đó, mình chấp trì danh hiệu Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, nghĩa là mình niệm sao trong 1 ngày đến 7 ngày là cho được nhất tâm bất loạn. Thì trong này tổ luận rằng người lại căn niệm một ngày đã được niết tâm bất loạn, người động căn có 7 ngày mới được bất loạn, còn người trung căn thì không nhất định, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, 4, 5, 6 thì mới được bất loạn. Đây là một phương pháp định kỳ tu của người mới học. Tôi nói là nếu trường hợp làm sao mà tự nói người lợi căn đó thì 1 ngày được bất loạn, và tu lợi căn là tôi tu nhường nhã rồi. Bây giờ nhiếp tâm tu là 1 ngày là bắt đầu là nhiếp tâm bất loạn liền. Ha. Còn cái người mà trung căn hai căn thì từ gì? Từ 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 mà chí đến 7 ngày thế mới được bất loạn. Nhưng mà đây là cái định kỳ Đức Phật nói như vậy chia cho mình niệm Phật. Chứ đôi khi sao? Mình phải niệm nhiều lần 7 ngày mới được bất loạn. Phải không? Bây giờ Phật tử có ai mà tưởng là niệm Phật tử nào niệm 1 ngày được bất loạn chưa? Nếu mà nếu vậy thì mình chưa là Phật tử thì việc gì? Có thể là nằm trong cái trung hạ là 7 ngày. Nhưng mà chưa nữa. Trong đây là định kỳ sự thật đó, không phải là nhất định là 7 ngày mới được. Tại sao có thể là nhiều lần 7 ngày? Thế trong này tổ nói nè, nếu là hạ căn thì khi đến bao nhiêu lần 7 ngày vẫn chưa được, nhưng cũng là một phương pháp để tùy ý mình quyết định lấy kỳ hạn, để mình lấy kỳ hạn đó để mình ráng nó tu kỳ. Thế mặc dầu ta nói là một, có thể là bao nhiêu lần 7 ngày vẫn chưa được, chúng ta bất loạn, đó là một cái định kỳ để mình tu kỳ mình.